Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc.
Hà Nội công bố 150 đơn vị chậm đóng bảo hiểm, hơn 11,5 tỷ đồng.
12 thí sinh lọt vào vòng chung kết Tiếng Hát Hà Nội.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần.
Israel tiếp tục đưa bộ binh vào Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Đánh giá cao, ban soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội và chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng dự thảo luật. Các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn vị trí chức năng của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để tránh chồng chéo trùng lập với vị trí chức năng của công an cấp xã và một số lực lượng hiện có ở cơ sở. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum nêu ý kiến.
Thứ nhất, chúng ta phải khẳng định nó là lực lượng này là thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Thứ hai là hoạt động của nó là hỗ trợ lực lượng công an cấp xã theo sự hướng dẫn về nghiệp vụ và sự phân công của công an xã. Vậy thì lực lượng này có phải là tổ chức cấp dưới của công an cấp xã hay không? Thì cái này cũng cần phải làm rõ.
Cho rằng cần phải quy định rõ hơn quan hệ công tác phối hợp của lực lượng này với chính quyền, với cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, dân quân tự vệ, dân phòng, các lực lượng khác ở địa bàn cơ sở. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình nêu câu hỏi.
Nếu đã xác định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, thì cũng đồng nghĩa với việc ở phường và thị trấn khi đã thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự thì không còn tồn tại lực lượng bảo vệ dân phố. Vậy thì lực lượng này sẽ được bố trí như thế nào, nhất là đối với các trưởng, phó trưởng ban bảo vệ dân phố ở phường và thị trấn?
Đề xuất ý kiến về tiêu chuẩn tuổi đời của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng quy định trong dự thảo chỉ nêu chung chung đảm bảo sức khỏe mà không quy định tuổi cụ thể là chưa thỏa đáng.
Tôi nghĩ rằng là đây là lực lượng xem như là cánh tay nối dài của công an xã, công an phường. Mà lực lượng này thì trong cái hỗ trợ đó, 5-6 cái hỗ trợ đó là hỗ trợ có phải để đi tuần tra canh gác ban đêm ban hôm mà không quy định tuổi. Tôi nói thí dụ như U70 mà đi tuần tra canh gác ban đêm ban hôm làm sao làm được. Rồi lại là phối hợp với lực lượng công an xã là điều tiết giao thông. Ví dụ như nó cụ 70 mà ra điều tiết giao thông, tôi nói rất là phản cảm.
Bên cạnh các ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật để bao quát hết các lực lượng có tính chất tự nguyện, tự quản, tham gia hỗ trợ công an cấp xã, một số ý kiến khác cho rằng Hiến pháp năm 2013, Luật Công an Nhân dân và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đã quy định mọi công dân đều có nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Các lực lượng ở cơ sở có trách nhiệm tham gia hỗ trợ công an nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, hỗ trợ có tính chất thường xuyên, nòng cốt, có quá trình thực hiện lâu dài trên phạm vi toàn quốc thì chỉ có 3 lực lượng, đó là bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách đang tiếp tục sử dụng. Mục đích của việc kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng đội phó đội dân phòng thành một lực lượng gọi là tổ bảo vệ an ninh trật tự. Trong đó, tổ trưởng, tổ phó đảm nhiệm hai vai, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, vừa thực hiện nhiệm vụ dân phòng, để không làm tăng số người tham gia, tăng kinh phí so với hiện nay. Vì vậy, một số ý kiến đại biểu đề nghị Quốc hội không mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, tiếp và làm việc với ông Nghiêm Giới Hòa, Chủ tịch, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, thủ đô Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, nhất là hợp tác đầu tư xây dựng tạo bước đột phá về phát triển hạ tầng giao thông. Cảm ơn Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dành thời gian tiếp đoàn, ông Nghiêm Giới Hòa khẳng định sự quan tâm đầu tư vào thủ đô Hà Nội với 3 phương án bao thầu gồm giá thành, thời gian xây dựng và vòng đời dự án. Đánh giá cao những định hướng phát triển của thành phố, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Tập đoàn Thái Bình Dương sẽ thành lập viện nghiên cứu và sẵn sàng tư vấn cho Hà Nội thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Bày tỏ vui mừng gặp lại ông Nghiêm Giới Hòa sau một tháng kể từ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm, mong muốn đầu tư của tập đoàn vào thủ đô Hà Nội, đồng thời gợi ý một số dự án cụ thể hai bên có thể hợp tác như cầu Tứ Liên, công viên Hà Đông, đường cao tốc và các dự án đường sắt đô thị, một trong những định hướng được thành phố đặc biệt quan tâm nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.
Tối qua, huyện Phú Xuyên phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch khai mạc lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ tư, chương trình Tinh hoa làng nghề, sản phẩm OCOP và phát triển tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và cắt băng khai mạc. Sự kiện có quy mô trưng bày 220 gian hàng với gần 1.000 sản phẩm làng nghề độc đáo của huyện Phú Xuyên, các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, huyện Phú Xuyên có 218 sản phẩm OCOP. Đây là cơ hội để Phú Xuyên quảng bá văn hóa đặc sắc, điểm đến du lịch, sản phẩm làng nghề, nông nghiệp, OCOP tiêu biểu của địa phương. Trong khuôn khổ lễ khai mạc diễn ra nhiều nội dung như nghi lễ tế tổ nghề, khai trương sàn thương mại điện tử của huyện, công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận điểm du lịch làng nghề xã Phú Yên. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 29 tháng 10.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục sẽ là phần tin. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Công điện nêu, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 26 tháng 10 năm 2023, xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có, theo quy định của pháp luật. Các bộ, công an, xây dựng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, bảo đảm an toàn, tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại công điện này.
Hôm qua, tổ chức xếp hạng Times Higher Education đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực World University Ranking by Subject 2024. Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo. Cụ thể, ở kỳ xếp hạng 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội lọt nhóm 401 đến 500 ở lĩnh vực giáo dục. Còn nếu tính hết 11 lĩnh vực đào tạo trong bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 lĩnh vực được xếp hạng, tăng thêm 2 lĩnh vực so với kỳ xếp hạng của năm 2023. Ngoài giáo dục, các lĩnh vực còn lại lọt bảng xếp hạng là khoa học xã hội, y tế lâm sàng và sức khỏe, kinh doanh và kinh tế, khoa học và sự sống, khoa học máy tính, kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Như vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng về giáo dục của World University Ranking by Subjects 2024.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có văn bản công bố danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động điển hình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 đến 24 tháng. Thời gian chậm đóng tính đến hết tháng 9 năm 2023, tổng số chậm đóng của các đơn vị là hơn 11,5 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những đơn vị có tên trong danh sách chậm đóng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô.
Tham gia hội thảo thúc đẩy triển khai chương trình hợp tác Việt Nam Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO về việc làm thỏa đáng 2022-2026 do Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây, bà Chu Thị Lê Anh, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã cho rằng hầu hết lao động phi chính thức đang nằm ngoài mạng lưới an sinh. Theo bà Lê Anh, hiện lao động khu vực phi chính thức vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường lao động của Việt Nam, khoảng 68%. Thực trạng về việc làm trong khu vực này cũng không đạt được các tiêu chí của việc làm thỏa đáng do chủ yếu có tính chất giản đơn, không đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật, đem lại thu nhập thấp cho người lao động. Điều đáng quan tâm khác là rất ít lao động phi chính thức được bao phủ bởi lưới an sinh. Cụ thể có đến 98% lao động phi chính thức không tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này dẫn đến hệ thống hỗ trợ người lao động trong những trường hợp rủi ro gặp biến cố trong quá trình lao động bị hạn chế rất nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 9 năm 2023, tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động LDR của toàn hệ thống là 76,67%. Con số này còn thấp khá xa so với trần tối đa là 85%. LDR ở khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước là 82,23%, ở khối Ngân hàng Thương mại Cổ phần là 78%, ở khối Ngân hàng Liên doanh nước ngoài là 42,5%. Sở dĩ tỷ lệ LDR của các ngân hàng ở mức thấp là do tín dụng tăng chậm trong khi tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh. Đến hết tháng 8, lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổ chức kinh tế gửi tiền vào ngân hàng cũng tăng trở lại sau khi giảm vào tháng trước.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc đẩy mạnh triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023. Công văn nêu rõ, để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023 trong khung thời vụ, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch sản xuất đã xây dựng và tình hình thực tế, chỉ đạo đôn đốc các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực gieo trồng cây vụ đông, mở rộng diện tích sản xuất các loại cây rau ưa lạnh, cây trồng ngắn ngày như ngô nếp, ngô sinh khối, rau ngắn ngày, khoai tây, bảo đảm diện tích gieo trồng theo kế hoạch, triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, thúc đẩy các chuỗi liên kết giá trị, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, nhất là rau, quả tươi tại vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã cần bám sát khung thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về giống, phân bón, canh tác, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, siết chặt công tác quản lý chất lượng và giá vật tư nông nghiệp trên địa bàn để bảo đảm số lượng, chất lượng, gồm cả nguồn dự trữ để trồng lại nếu xảy ra thiên tai.
Thời điểm này, các doanh nghiệp dệt may nhận định những khó khăn trong năm nay và các năm trước sẽ còn kéo dài đến năm 2024, đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc, thận trọng khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trước mắt, các doanh nghiệp dệt may tiếp tục bám sát và phát triển thị trường, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng suất, trình độ, kỷ luật lao động, mạnh dạn chuyển đổi và sản xuất những mặt hàng mới.
Sáng nay, giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh với mức tăng tới 450.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC trong nước hướng mốc 71 triệu đồng một lượng. Chênh lệch mua vào bán ra cũng được rút ngắn về mức 500.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC trong nước được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 70,05 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 70,75 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng ở hai chiều mua vào bán ra. Nhẫn tròn trơn mua vào ở ngưỡng 58,35 triệu đồng một lượng, bán ra ở ngưỡng 59,35 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng 69,95 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, 70,75 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 450.000 đồng một lượng ở hai chiều mua vào bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới rơi vào ngưỡng 1.983 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 58 triệu đồng một lượng, chưa kể thuế phí.
Thưa quý vị và các bạn, luôn gắn liền vận mệnh của đất nước, Thăng Long Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh những giá trị và truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc, trong đó có tinh thần yêu chuộng hòa bình. Bằng ngôn ngữ âm nhạc, chương trình Bản giao hưởng hòa bình năm 2023 mang chủ đề Sông Hồng cuộn chảy nỗi nhớ thương do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức tối qua đã đem đến cho khán giả những giây phút thăng hoa cùng âm nhạc, thêm tự hào về Hà Nội mến yêu của chúng ta.
Không thể nói trời không trong hơn và mắt em xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy, nhịp trống rung 36.
Trải qua ngàn năm với biết bao biến thiên của lịch sử, Thăng Long Hà Nội vẫn mãi là vùng đất địa linh nhân kiệt. Như một cuộc hạnh ngộ của lịch sử và mùa thu, trải qua một thiên niên kỷ, Thăng Long Đông Đô Hà Nội luôn gắn liền với những mùa thu hào hùng và rực rỡ. Đó là mùa thu năm Canh Tuất 1010 khi Lý Công Uẩn viết chiếu rời đô. Mùa thu cách mạng vang mãi lời tuyên ngôn lập quốc, rồi mùa thu hân hoan giải phóng khi năm cửa ô giang rộng vòng tay đón đoàn quân chiến thắng trở về. Dẫu trải qua biết bao thăng trầm biến cố, Hà Nội và mùa thu vẫn cứ hòa vào nhau, tan trong nhau để biến thành dòng chảy bất tận của lịch sử, như con sông Hồng cuộn chảy mãi trong tâm thức mỗi người Hà Nội. Xuyên suốt trong chương trình, khán giả đã được thưởng thức những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, tự hào về Hà Nội, như Cảm xúc tháng 10, Mơ về nơi xa lắm, Ngẫu hứng sông Hồng, Hà Nội nơi tìm về, Em ơi Hà Nội phố. Đặc biệt, một số ca khúc đã được các nghệ sĩ thể hiện theo những bản phối mới lạ, mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Chị Nguyễn Thu Hạnh, sinh sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ.
Những cái tác phẩm mà được trình diễn ở trong cái cơ sâu này thì cũng rất ấn tượng với tôi, bởi vì nó cũng đều là những cái ca khúc mà tôi đã từng được nghe, và bây giờ khi mà được nghe lại thì tôi cảm thấy nó rất gần gũi, rất thân thương và nhẹ nhàng. Nó gợi cho tôi nhớ đến cái ký ức một thời.
Lời ngây ngô tôi hát vu vơ, Hà Nội tôi chẳng cũ bao giờ.
Với 16 tác phẩm về Hà Nội, Bản giao hưởng hòa bình 2023 là một hành trình dọc ngang về nỗi nhớ Hà Nội, kể một câu chuyện bằng âm nhạc về mảnh đất và tâm hồn của những con người luôn hướng về sông Hồng, dòng sông Mẹ theo dòng chảy thời gian, nơi nuôi dưỡng tinh thần của cư dân Thăng Long Hà Nội. Chương trình được hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ tài năng Thành Vương cùng sự hội tụ của nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Tùng Dương, Lan Anh, Tuấn Hiệp, Nam Tước, Thu Thủy và dàn nhạc thính phòng Thăng Long. Chia sẻ cảm xúc về đêm diễn, nam ca sĩ Tùng Dương cho biết.
Với mỗi một bài hát thì sẽ là những cái câu chuyện khác nhau về Hà Nội của các tác giả đã viết nên. Thì Tùng Dương nghĩ rằng là mình cảm thấy rất là vinh dự khi mà mỗi lần cất lên những bài hát về Hà Nội thì chứa đựng ngoài những câu chuyện ra là cả cái cảm xúc riêng của mình. Vì khi mình đã sống ở Hà Nội, mình trải qua những cái thăng trầm, những cái điều nó rất là bình dị, dung dị ngay quanh mình. Và với cái nỗ lực của con người Hà Nội như Tùng Dương và rất là nhiều những con người khác, những trái tim yêu nước khác, yêu Hà Nội khác, luôn luôn dành cống hiến chọn cả thanh xuân của mình để Hà Nội phát triển.
Những giai điệu sâu lắng và tự hào của ca khúc Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một ca khúc có tuổi đời gần 50 năm, đã được tác giả viết trong một ngày đầu năm mới, khi ông nhớ lại những ngày tháng mình đã sinh sống tại Hà Nội, do tập thể các nghệ sĩ thể hiện, đã khép lại chương trình Bản giao hưởng hòa bình 2023. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thường niên từ năm 2019. Chương trình là điểm nhấn ngợi ca những giá trị văn hóa của Hà Nội, giá trị xây đắp nên một thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Qua các lần tổ chức, chương trình đã mang đến niềm cảm xúc tự hào về mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến trong lòng mỗi khán giả.
Tiếng hát Hà Nội 2023, cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội qua các vòng sơ khảo, bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở 3 dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
Đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 28 tháng 10 với 3 vòng thi, sơ loại, bán kết và chung kết, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 đã thu hút sự tham gia của gần 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau 4 đêm thi bán kết đầy cạnh tranh, 12 thí sinh tài năng góp mặt tại vòng chung kết của Tiếng hát Hà Nội đã chính thức lộ diện.
Trải qua 2 vòng thi kịch tính, 12 gương mặt tiềm năng đã được ban giám khảo, ban tổ chức và công chúng lựa chọn bước tiếp vào vòng chung kết Tiếng hát Hà Nội năm 2023. Trong đó, 10 thí sinh được ban giám khảo lựa chọn vào chung kết dựa trên điểm số tại 2 phần thi ở 4 đêm bán kết. Đặc biệt, 2 trong 12 thí sinh góp mặt tại đêm chung kết đã được chính khán giả bình chọn trên ứng dụng Hà Nội On và dựa trên hiệu suất phát triển kênh YouTube cá nhân của mỗi thí sinh. Điều này không chỉ giúp các thí sinh chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn, mà còn ý thức trong việc tạo dựng và hoàn thiện hình ảnh trước công chúng. Các đại diện của dòng nhạc dân gian sẽ góp mặt tại đêm chung kết là Mai Thu Hương, Trần Thị Vân Anh, Phạm Thị Huyền và Vũ Quang Thiện. Đặc biệt, Quang Thiện là một trong những tài năng âm nhạc nổi bật tại cuộc thi năm nay khi từng đạt giải nhất Sao Mai Hà Tĩnh năm 2019. Bước tiếp vào vòng chung kết với dòng nhạc thính phòng là các thí sinh Dương Ngọc Ánh và Nguyễn Hữu Trung. Đặc biệt, Hữu Trung còn từng đạt giải tại nhiều cuộc thi âm nhạc trước đó như giải 3 Giọng Hát Hay Hà Nội năm 2020, giải nhì Sao Mai Bắc Ninh 2017. Cùng với đó, nhạc nhẹ, dòng nhạc có nhiều thí sinh được chọn vào vòng chung kết nhiều nhất tại Tiếng Hát Hà Nội năm nay, bao gồm các thí sinh Hồ Văn Cánh, Bùi Phương Khánh Thi, Phạm Ánh Linh, Ninh Trịnh Quang Minh. Với hiệu suất bình chọn cao nhất trên hệ thống trực tuyến, thí sinh Phạm Minh Hiếu đã giành được tấm vé vào vòng chung kết với lượt bình chọn cao nhất trên app Hà Nội On. Bên cạnh đó, thí sinh Trịnh Thị Quỳnh Anh với hiệu suất xây kênh YouTube ấn tượng cũng là thí sinh còn lại có cơ hội tiếp tục tham dự tại vòng chung kết. Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 có truyền thống là nơi tạo điều kiện cho những ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp của những tài năng âm nhạc trẻ. Trở lại sau 13 năm, ban tổ chức kỳ vọng và thúc đẩy để Tiếng Hát Hà Nội trở thành bệ phóng vững chắc cho những tài năng âm nhạc trẻ trong đời sống nghệ thuật thủ đô. Những thí sinh đạt ngôi vị cao tại cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội, các sự kiện nghệ thuật trong các dịp kỷ niệm, dịp lễ lớn của thành phố. Chúc top 12 vòng chung kết Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 sẽ đạt được phong thái biểu diễn tốt nhất, có thể chạm tay tới ước mơ ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết ngày mai 28 tháng 10.
Với chủ đề khám phá nét son Hà Nội, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức từ ngày hôm nay đến ngày 29 tháng 10 tại phố đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như đêm nhạc sắc màu Hà Nội diễn ra tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, triển lãm tư liệu ảnh, triển lãm và trưng bày áo dài, quảng bá, giới thiệu các tour, tuyến, sản phẩm, dịch vụ du lịch, con đường áo dài cộng đồng, dạo bước Hồ Gươm, gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, nơi đọng lại ký ức trong năm. Một trong những điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật, đồng diễn và diễu hành áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội. Lễ diễu hành và đồng diễn áo dài sẽ có sự tham gia của 1.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó sẽ có đại diện của khoảng 50 gia đình tiêu biểu của Hà Nội.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã qua đời rạng sáng nay theo giờ địa phương tại Thượng Hải sau một cơn đau tim đột ngột, thọ 68 tuổi. Ông Lý Khắc Cường giữ chức Thủ tướng từ năm 2013 cho đến tháng 3 năm nay.
Truyền thông khu vực cho biết, đêm ngày 26 tháng 10, quân đội Israel tiếp tục đưa bộ binh vào giải Gaza một cách hạn chế. Theo đó, một lực lượng lớn, xe tăng và binh sĩ Israel đã tiến qua biên giới Gaza khoảng vài chục mét, tập trung tại quận Zeytun ở phía tây thành phố Gaza. Việc tiến quân được yểm trợ bằng nhiều cuộc không kích dữ dội liên tiếp vào nhiều mục tiêu quanh thành phố Gaza.
Lầu Năm Góc ngày 26 tháng 10 thông báo khoảng 900 binh sĩ Mỹ đã và đang được triển khai tới Trung Đông nhằm tăng cường bảo vệ các lực lượng Mỹ ở khu vực. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết các binh sĩ được điều động thuộc các đơn vị hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và Avenger và một số đơn vị phòng không từ các bang của Mỹ.
Nga sẽ xây dựng tuyến đường sắt tới Trung Quốc trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ kinh doanh và lưu lượng hàng hóa giữa Moscow và Bắc Kinh đang tăng nhanh. Theo một tài liệu được công bố trên trang web của chính phủ Nga, hai hành lang đường sắt từ thành phố công nghiệp Kemerovo và vùng Krasnoyarsk là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế của vùng liên bang Siberia của Nga.
Sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, Ba Lan là nơi dừng chân đầu tiên của hầu hết người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, 18 tháng trôi qua, nhiều người đã rời đi làm việc ở các nước EU khác, chẳng hạn như Đức. Điều này khiến Ba Lan phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động. Theo báo cáo mới nhất về xu hướng di cư của Trung tâm tìm việc tạm thời có trụ sở tại Ba Lan, sự thiếu hụt lớn nhất là lao động chân tay với 92.800 vị trí tuyển dụng trong tháng 9. Ước tính, kể từ tháng 8 năm 2022, 350.000 người Ukraine đã rời Ba Lan.
Hồng Kông, Trung Quốc sẽ tặng cho những người mới làm cha mẹ hơn 2.500 đô la Mỹ để sinh con nhằm tăng tỷ lệ sinh đang sụt giảm mạnh tại đặc khu hành chính này. Khoản tài trợ này được đưa ra cùng với các ưu đãi thuế hiện có dành cho người mới làm cha mẹ, những người được giảm thuế hàng năm cho mỗi đứa trẻ, cùng với một khoản khấu trừ bổ sung cho sẻ sơ sinh.
Một trong các sự kiện thu hút sự quan tâm dư luận là vụ xả súng hàng loạt mới xảy ra hôm qua tại bang Maine của Mỹ, khiến 22 người thiệt mạng. Theo thống kê của hãng thông tấn AP, đây là vụ xả súng hàng loạt thứ 36 tại Mỹ trong năm nay, khiến khoảng 190 người thiệt mạng. Tính đến thời điểm này trong năm nay, Mỹ đã ghi nhận số nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ giết người hàng loạt từ súng đạn cao thứ hai trong một năm chỉ sau năm 2019, đặt ra nhiều lo ngại về vấn đề kiểm soát súng đạn.
Hãng hàng không quốc tế Pakistan đã phải hủy 349 chuyến bay trong hai tuần qua do thiếu nguồn cung nhiên liệu. Hiện hãng đã nối lại các chuyến bay hàng ngày nhưng được lên lịch trình tùy theo mức nhiên liệu sẵn có. Gần đây, hãng này và công ty dầu khí quốc gia Pakistan đã phát sinh mâu thuẫn về vấn đề thanh toán. Theo đó, công ty dầu khí đã tạm dừng chính sách cho phép hãng hàng không trên ứng trước nhiên liệu, thay vào đó chỉ cung cấp nhiên liệu khi thanh toán tiền trước mỗi ngày.
Chính phủ Anh sẽ thành lập Viện An toàn Trí tuệ Nhân tạo đầu tiên trên thế giới trước cuộc họp thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo được tổ chức vào tuần tới tại nước này. Mặc dù trí tuệ nhân tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực của con người và giải quyết nhiều vấn đề, nhưng nó cũng mang đến những nguy hiểm và nỗi sợ hãi mới. Các chính phủ, chứ không phải các công ty công nghệ, mới có thể đánh giá chính xác rủi ro đối với an ninh quốc gia bắt nguồn từ trí tuệ nhân tạo.
Bản tin thể thao.
Giải vô địch thế giới Bia Carom Ba Băng vẫn đang sôi động tại Vergen, Hà Lan. Một trong những niềm hy vọng của Việt Nam là cơ thủ Bao Phương Vinh. Tại vòng 1/16, Phương Vinh đã thua trước Heo Jung Han của Hàn Quốc. Sau đó anh thắng Samet Sithom, hạt giống số 4 người Ai Cập với tỷ số 40-27. Mặc dù vậy, trong trận đấu quyết định với bậc cây Karakut, Bao Phương Vinh thi đấu dưới sức và chịu thua cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ 36-40. Kết quả này đã khiến đại diện Việt Nam phải dừng bước ở vòng 1/16 với thành tích 1 thắng 2 thua. Chuyển sang tin tức về quần vợt, giải Playford Challenger Australia có sự góp mặt của cây vợt nam số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam. Nhưng hôm qua là một ngày thi đấu không như mong muốn của Hoàng Nam. Anh nhận thất bại ở cả nội dung đơn và đánh đôi. Cây vợt sinh năm 1997 dù đã dẫn trước Tom Skunkit 6-3 trong set mở màn, song đã để niềm hy vọng của nước chủ nhà thắng lại 6-4, 6-2 và thua chung cuộc 1-2 tại vòng 1/8. Ở nội dung đánh đôi, Lý Hoàng Nam lọt vào sâu hơn. Nhưng tại tứ kết, anh và đối tác Choi Sop-hong, Hàn Quốc, dù rất nỗ lực, tuy nhiên cũng chỉ thắng được 1 set. Và chịu gác vợt trước bộ đôi Noguchi Nhật Bản và Weber Pháp với kết quả 3 set đấu là 6-7, 7-6 và 10-7. Vòng 2 giải quần vợt ATP 500 Ulster Viên nước Áo chứng kiến chiến thắng của phần lớn những cây vợt hạt giống. Andrei Rublev, hạt giống số 3 người Nga, có gặp đôi chút khó khăn trong cuộc đối đầu với Matteo Anandi của Italia. Nhưng khi set đầu đi đến tỷ số 5 đều, Rublev đã giành break point quan trọng để thắng 7-5. Set 2 thuận lợi hơn khi Rublev sớm bẻ game giao bóng của đối phương và thắng 6-3. Như vậy, sau 2 set đấu, cây vợt 26 tuổi đã vượt qua đối thủ với kết quả chung cuộc 2-0. Trong khi đó, hạt giống số 5 Alexander Zverev cũng chỉ cần 2 set để hạ gục Cameron Norrie, cây vợt đến từ Vương quốc Anh. Tỷ số của từng set là 6-2, 6-4, nghiêng về cây vợt hàng đầu của Đức. Zverev ghi tên vào tứ kết Ulster Bank Open. Còn có hai cây vợt người Nga, đó là giống số 1 Daniil Medvedev và giống số 8 Karen Khachanov. Tuy nhiên, Tommy Paul, hạt giống số 6 mang quốc tịch Mỹ, đã phải dừng bước. Paul nhận thất bại 3-6, 4-6 trước Bogna Gozo, tay vợt 25 tuổi người Croatia. Đối thủ tiếp theo mà Gozo sẽ gặp là giống số 4 Stefanos Tsitsipas.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ chiều tối và tối ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thủ đô Hà Nội hôm nay có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.